This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã tiến đến ngày bản lề rồi, mà hôm nay tại Houston thì sương mù dày đặc. Không biết có phải là tại bên Bắc Hàn bắn hỏa tiễn không mà sao sương mù quá anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Bắc Hàn lại tiếp tục bắn hỏa tiễn, thử hỏa tiễn nhưng mà lần này cao lắm. Vừa cao mà lại vừa xa nữa chị Thu Nga, có sợ không?
Sợ quá đi chứ, nhất là sương mù, không biết là cái hỏa tiễn nó có nhắm tới cái chỗ mình ở hay không. Nhưng mà một lát nữa thì sẽ có những cái bản tin nóng về cái việc này. Trong khi mà thời tiết ở đây thì vẫn tiếp tục đẹp, không có thể nào mà phàn nàn gì cả. Bây giờ là 54 độ, mát lạnh, cao nhất là 64, vào buổi tối xuống lành lạnh là 47 độ. Ngày mai thì là cao hơn vào ban ngày, nhưng mà ban đêm sẽ thấp hơn, 68, 45. Ngày thứ 6 là 69, 52, và ngày thứ 7 chủ nhật là lên cái số 7, khoảng 71 tới 74 ban ngày, và ban đêm từ 57 tới 63 độ, không có phàn nàn gì cả. Còn ông Bắc Hàn thì sau khi mà ông ăn cheese rồi có vẻ ông mạnh trở lại đó Đăng Khoa, phải không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cả thế giới ngày hôm qua tới giờ thì đều thấy, đều quan tâm tới cái bản tin mà Bắc Hàn đã tiếp tục phóng thử một cái hỏa tiễn. Và ngày hôm nay thì không biết có phải là cái ảnh hưởng hay không, mà sáng hôm nay thành phố Houston thì đi ra ngoài đường sương mù tất cả khắp mọi nơi, trên các con đường thì đều rất là khó trong việc di chuyển. Như vậy lúc này bên ngoài là 63 độ và như Đăng Khoa đã nói rằng là sương mù rất là nhiều nơi, di chuyển rất là khó, và hôm nay thì lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 79 và có thể tới gần trưa thì sương mù nó mới từ tan dần, và hôm nay thì xuống thấp sẽ là vào khoảng 55. Qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, ngày mai lên cao và buổi trưa sẽ là vào khoảng 77, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày mai, và buổi tối sẽ xuống thấp là 54.
Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì ngay phần tin đầu đã nói về bản tin. Bắc Hàn đã phóng thử một hỏa tiễn mới và đã thách thức sự kiên nhẫn với Tổng thống Trump. Và lần này thì hỏa tiễn liên lục địa đã bay cao hơn các lần phóng thử trước đây, đó là theo như nhận định của các chuyên gia. Bản tin kế tiếp cho biết thẩm phán của quận hạt Harris là ông Ed Ahmed trong ngày hôm qua đã tấn công vào các giới chức của tiểu bang, như là ông Greg Abbott, Dan Patrick và một số giới chức khác về vấn đề thuế, về vấn đề ngân sách cũng như rằng là kiểm soát tại khu vực. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là OPEC và những quốc gia đồng minh đã dự kiến sẽ mở rộng một hiệp định nhằm giữ giá dầu thô khỏi bị tụt thêm nữa, hỗ trợ giá dầu và giảm sự dư thừa trên toàn thế giới, vốn đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kỹ nghệ năng lượng và nền kinh tế của thành phố Houston trong hơn 3 năm qua. Lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp tại Oklahoma thì Eli Freeman, một cố vấn sức khỏe tâm thần 26 tuổi và là người đồng tính nữ, đã đánh bại một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, vốn thì ở Oklahoma trước đây vốn là một tiểu bang của thuộc Cộng Hòa từ những năm 1990, nhưng bây giờ đã có một thành viên của đảng Dân Chủ và chiến thắng tại đây. Và đây là thành viên đảng viên đảng Dân Chủ thứ ba trong những tháng gần đây giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử đặc biệt ở Oklahoma. Và người ta cho rằng đây là một tín hiệu không tốt cho đảng Cộng Hòa trong các tiểu bang đỏ như là Oklahoma và đặc biệt là tiểu bang Texas. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính chụp cái tấm hình Tổng thống Donald Trump chỉ có một mình trong tòa Bạch Ốc trong cái phòng họp. Ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Quốc hội, nhưng mà lại thiếu mặt của thủ lĩnh đảng thiểu số tại Hạ viện là bà Nancy Pelosi, và thủ lĩnh đảng thiểu số tại Thượng viện là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer. Họ rút ra không có đến họp với lại Tổng thống Donald Trump là bởi vì lý do Tổng thống Trump đã tweet và đã có những cái lời không có tốt đối với họ. Bây giờ người ta lại sợ rằng là chính phủ có thể sẽ phải đóng cửa khi mà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ không có phối hợp với nhau. Trong khi đó, bản tin đầu tiên nói về có thêm người đã đi mua sắm trong dịp lễ Thanksgiving cho tới ngày Cyber Monday, nhiều hơn là những gì mà người ta dự phóng. Trước đây thì người ta dự phóng có khoảng chừng 164 triệu người mà thôi, nhưng mà đã lên tới 174 triệu, tức là hơn 10 triệu người đã đi mua sắm. Và họ đã chi tiêu ít nhất là 335 đồng 47 sen cho một đầu người. Số lượng người mua sắm online nhiều nhất, đó là một cuộc thăm dò của những cái tổ chức thương mại lớn của Hoa Kỳ cho biết như thế. Nội các của Thống đốc Craig Abbott hiện nay đang cố gắng tránh, không có muốn gửi giấy báo hủy bỏ bảo hiểm cho các trẻ em của gần nửa triệu trẻ em trong 3 ngày trước cái ngày lễ Giáng sinh. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Tờ Đà Lạt ngày hôm nay cũng có nói về việc Bắc Triều Tiên đã phóng thử một loại hỏa tiễn xuyên lục địa vào sáng sớm ngày hôm nay. Nó bay cao hơn, dài hơn Và các nhà chuyên gia có thể nói rằng là cái loại hỏa tiễn này có thể bắn tới Hoa Thịnh Đốn luôn. Và cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua thêm một cái chiến thắng nữa, khi mà một cái vị thẩm phán liên bang đã từ chối không có cản trở về cái việc ông chọn một người tạm thời đứng đầu cơ quan bảo vệ tài chính của người tiêu thụ. Như thế thì đã chấm dứt về cái cuộc chiến ai sẽ là người đứng ra lãnh đạo cái tổ chức này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quan hương thú vị. Ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc về giá dầu và thị trường dầu. Thì OPEC cũng như là các đối tác của họ dự trù là sẽ mở rộng một hiệp định để mà giảm cái giá dầu thô trên thị trường, cũng như là có các cách hỗ trợ giá dầu và làm giảm thêm cái sự dư thừa trên toàn thế giới, bởi vì cái việc này đã làm ảnh hưởng đến ngành kỹ nghệ năng lượng cũng như là nền kinh tế của Houston trong hơn 3 năm. Dự trù thì thỏa thuận duy trì việc cắt giảm sản lượng dầu 1,8 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm đã thúc đẩy sự phát triển của các thị trường hàng hóa trong những tuần gần đây và đẩy giá dầu thô của Hoa Kỳ đạt ngưỡng then chốt là 60 Mỹ Kim một thùng. Tuy nhiên thì vấn đề đặt ra là ngay cả khi OPEC và các nhà sản xuất lớn khác, chẳng hạn như là Nga, đồng ý và đưa ra một hiệp định mở rộng, việc giảm sản lượng dầu được thông qua cách đây hơn một năm, thì cái việc mà thành công hay không vẫn nằm ở các cái mỏ đá phiến tại các tiểu bang như là Texas và Oklahoma và những vùng khác. Các công ty dầu con của Hoa Kỳ có thể xác định xem giá có vượt qua được 60 Mỹ Kim một thùng hoặc là giảm xuống dưới 50 Mỹ Kim một thùng hay không. Và liệu rằng là nó có ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế được xem là đang phát triển trở lại tương đối khá là chậm của Houston. Và người ta nói rằng trong năm tới thì nó có thể sẽ tăng tốc, tuy nhiên cũng không có quá nhiều. Các nhà phân tích cho biết. Và mức tăng trưởng 10 Mỹ Kim giữa cái giá dầu là 50 và 60 Mỹ Kim một thùng có thể được xem là sự khác biệt trong riêng khu vực của thành phố Houston. Khi mà trong năm nay thì đã tăng gần là 42.000 công ăn việc làm, và cho năm tới thì con số này có thể lên tới là 70.000 công ăn việc làm, tuy nhiên thì nó có thể nhiều hơn hoặc là ít hơn. Đây là theo một cái nghiên cứu kinh tế của Viện Dự báo tại Đại học Houston. Và khi mà được hỏi thì người ta nói rằng là nếu như mà muốn biết được rằng là cái kinh tế Houston đang ở đâu thì chúng ta phải nhìn vào cái giá dầu trong thời gian sắp tới. Tổ chức các cái nước sản xuất dầu mỏ sẽ xem xét việc mở rộng sản xuất lần thứ hai để đưa ra vấn đề cung cầu trên toàn thế giới và giúp cho nó cân bằng trở lại sau khi mà một thời gian vừa qua đã đẩy nhiều công ty năng lượng Bắc Mỹ rơi vào tình trạng phá sản, đặc biệt rằng là kể cả thành phố Houston. Và cũng như rằng là đã gây ra việc mất rất nhiều công ăn việc làm trên toàn thế giới và làm cho nền kinh tế của các nước sản xuất dầu mỏ đã bị coi như là tê liệt. Và cùng kỳ này năm ngoái thì các công ty dầu mỏ Hoa Kỳ đã vận chuyển rất là nhiều các cái giàn khoan và khôi phục hoạt động kinh tế ở Houston. Tuy nhiên thì nền kinh tế của Houston trong năm 2017 thì vẫn có rất là nhiều những cái lo ngại giữa sự bùng nổ của các cái thị trường dầu mỏ, và người ta vẫn chờ xem rằng từ đây cho tới cuối năm hoặc là tới đầu tới tam cá nguyệt thứ nhất của năm sau thì mới biết được lúc đó thì thị trường giá dầu của Houston sẽ như thế nào. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một ngày sau khi một nhóm của đảng Cộng hòa địa phương gặp gỡ với dân biểu Hoa Kỳ Joe Biden về cái bức hình nude của ông bị đưa lên trang mạng, thì tương lai sự nghiệp chính trị lâu năm của ông bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người trong đảng Cộng hòa tại Tarrant County đã kêu gọi ông đừng ra tái ứng cử nữa. Ông Tim O'Air là người đứng đầu đảng Cộng hòa tại Tarrant nói, vì sự việc này của ông Biden đã đưa ra ánh sáng và ông đã nói chuyện với một số lớn người đảng Cộng hòa, cả với thành viên, những người activist leader, cả những cử tri, những người dân cử, không có một người nào đồng ý ông nên ra tái ứng cử cả. Ông O'Neill nói thêm là hy vọng ông Joe Biden học được bài học để trở nên một người cha và một người đàn ông tốt hơn. Tuần rồi, hình của ông Joe Biden, 68 tuổi, đã đưa ra một lời xin lỗi về cái tấm hình trần truồng của ông mà ông đã gửi text cho một người đàn bà, gọi là người đồng ý thuận tình có sex với ông. Ông O'Neill nói thêm, ông và hàng ngàn người Cộng hòa yêu cầu ông Biden hãy ngừng lại việc tái ứng cử và hãy về hưu từ Congress, kết thúc vào cuối năm nay. Ông nói chúng ta đang ở trong tình trạng nguy khốn của quốc gia, hãy để dành chỗ cho một ứng cử viên xứng đáng thay thế cho cái chỗ Congressional District 6 ở trong bàn tay của đảng Cộng Hòa. Khoảng 20 leaders của đảng Cộng Hòa đã gặp ông Biden, phần lớn là đàn bà, tại nhà của ông ở Arlington vào tối thứ Hai để chia sẻ cảm nghĩ về khả năng tái ứng cử của ông. Ông đã đưa đơn, nhưng ông cũng có thể rút đơn tái ứng cử và nói mặc dù ông đã làm việc với khả năng rất cao, tuy nhiên họ nghĩ rằng ông không nên ra ứng cử nữa. Và họ chia sẻ tiếp mặc dù ông đã gửi lời xin lỗi và biết mắc cỡ về việc của mình làm, nhưng đối với đảng Cộng Hòa, họ rất quan tâm đến gia đình và đạo đức. Ông Biden nói ông sẽ suy nghĩ sau khi ông liên lạc và hỏi ý kiến nhiều người về vấn đề này, kể cả gia đình và đồng nghiệp Cộng Hòa ở Washington DC, trước khi ông quyết định ở lại hay rút lui. Ông Biden đại diện cho khu vực 6, trong đó phần đông là Arlington và Mansfield và tất cả county của Ellis và Navarro từ năm 1985. Ông Biden nói ông không biết vì sao cái tấm hình nuôi của ông lại xuất hiện trên Twitter, được post bởi một account vô danh. Một người không có tiết lộ danh tánh đã text cho tờ Washington Post là bà ta không có post cái hình đó trên trang mạng xã hội. Và bà cũng nói ông Biden đã đe dọa sẽ liên lạc với Capitol Police nếu bà post lên những bí mật của đời sống tình dục của ông. Và bà nói bà đã thâu băng cuộc đối thoại với ông. Câu hỏi được đặt ra là liệu ông Biden có phải là nạn nhân của một cuộc trả thù hình ảnh khiêu dâm không? Có nghĩa người đó đã trả thù sau khi ông đã chấm dứt tình cảm với họ. Những nhà soạn luật Texas năm 2015 đã thông qua đạo luật gọi là The Relationship Privacy Act, đã khám phá ra rất nhiều trường hợp gọi là trả thù hình khiêu dâm. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là thẩm phán của quận hạt Harris là ông Ed Emmert trong ngày hôm qua đã sử dụng bài diễn văn thường niên State of the County của ông để mà chỉ trích các nhà lãnh đạo của tiểu bang rằng là ông đã tấn công vào các chính quyền địa phương và tìm cách cắt giảm các loại thuế cần thiết, nhưng ông không có đưa ra những biện pháp cụ thể cho vô số các vấn đề mà một tiểu bang lớn như là Texas hiện đang phải đối mặt. Trước hàng trăm người tại trung tâm NRG, thì ông Emmert đã kêu gọi các giới chức tiểu bang đầu tư khoảng là 500 triệu Mỹ Kim vào hồ chứa và đập nước thứ ba để tăng cường nỗ lực kiểm soát lũ lụt tại khu vực này và tài trợ cho một hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã rất eo hẹp, đồng thời có những cải tiến về chính sách thuế. Ngoài việc giúp đỡ những nỗ lực kiểm soát lũ lụt của quận hạt, thì ông Emmert cũng kêu gọi tiểu bang đóng góp nhiều hơn nhằm cải thiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và về vấn đề vận chuyển, ông trích dẫn rằng là cần thiết phải có một tuyến đường cao tốc xuyên bang thông qua xa lộ 69 ở khu vực phía đông của quận hạt và nhấn mạnh về các tuyến đường sắt cũng như những kỹ thuật nhằm vận chuyển hàng hóa từ các cảng ở khu vực này đi khắp nơi. Và ông đồng thời cũng nhắc lại lời kêu gọi các nhà lãnh đạo tiểu bang cần chấp thuận gia tăng ngân khoản tài trợ Medicaid từ chính quyền liên bang. Ông nói rằng là tiểu bang nên xem các quận hạt như một thành phố. Theo luật thì có thể thu thuế doanh thu và thông qua các sắc lệnh. Và ông nói rằng là quận hạt là một cánh tay của chính quyền tiểu bang và phần cần phải dựa vào các thuế bất động sản cho phần lớn các hoạt động. Nhận xét của ông Emmert đã được thúc đẩy sau khi cơn bão Hurricane Harvey đánh vào Houston và các vùng phụ cận và một phiên họp lập pháp vào năm 2017 tại Austin. Trong đó đã có những cái tranh cãi về vấn đề sự kiểm soát tại địa phương, những nỗ lực được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo tiểu bang, bao gồm cả thống đốc Greg Abbott và phó thống đốc Dan Patrick. Một dự luật đã bị các giới chức của chính quyền địia phương phản đối kịch liệt, đó là mở ra cái cuộc trưng cầu dân ý nếu mà thuế bất động sản tăng hơn 4% trong một năm, lên tới một nửa ngưỡng hiện tại đó là 8%. Và một dự luật khác đó là cố gắng để mà đưa ra một cuộc trưng cầu dân ý khác tại các nơi trong quận hạt về những dự án đầu tư vào các địa điểm thể thao có giá hơn 10 triệu Mỹ Kim. Trong đó có thể để một đề nghị khôi phục lại Astrodome trị giá là 105 triệu Mỹ Kim của quận hạt Harris, vốn là một dự án đã được ông Emmert bảo vệ. Thượng nghị sĩ Paul Pentecost của đảng Cộng Hòa tại Houston, người ủng hộ cả hai dự luật này cho biết trong ngày hôm qua, đó là những nỗ lực trong suốt các phiên họp vừa qua là một phần của những nỗ lực lớn hơn để giảm các thuế về bất động sản. Trong khi đó thì ông Patrick đã quay trở lại tấn công ông Emmett trong một văn bản trong ngày chiều ngày hôm qua, và ông nói rằng là thẩm phán của quận hạt rõ ràng là không nghe tiếng nói của người dân, và nói rằng là thuế bất động sản sẽ được quyết định bởi các nhà lãnh đạo cũng như rằng là các chuyên gia về thuế, chứ không phải là một thẩm phán của tiểu bang. Thống đốc Greg Abbott thì đã không trả lời những yêu cầu hoặc là những câu hỏi liên quan đến những cái phát ngôn của ông Emmett. Và ông Emmett thì đã chỉ trích những dự luật, những cái luật của tiểu bang, và cho rằng là những cái điều này, những cái luật này đã bắt buộc các quận hạt phải thông qua để việc bỏ phiếu về vấn đề thuế và chi tiêu ngân sách. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, nội các của tổng thống của thống đốc Craig Abbott hiện nay đang cố gắng tránh không có muốn gửi giấy báo hủy bỏ hợp đồng đối với lại bảo hiểm cho nửa triệu trẻ em trong 3 ngày trước cái ngày lễ Giáng sinh. Ngoại trừ là họ có thể nhận được 90 triệu Mỹ kim nữa từ quỹ của ngân sách chính phủ liên bang. Tiểu bang Texas có thể sẽ kết thúc cái chương trình bảo hiểm trẻ em, tức là CHIP, trong ngày 31 tháng Giêng. Và họ có thể sẽ gửi giấy báo về việc kết thúc chương trình này cho những gia đình ảnh hưởng vào ngày 22 tháng 12 sắp tới đây. Có hơn 400.000 trẻ em thuộc những gia đình lao động nghèo đã được bảo hiểm CHIP. Hiện nay thì họ không có đủ tiền để mà có thể điều hành, và ngân sách có thể sẽ phải cạn kiệt vào ngày cuối tháng Giêng năm 2018. Tuy nhiên, Quốc hội hiện nay đang bàn thảo là có thể sẽ mở lại cái chương trình này hay không. Ủy ban về y tế của tiểu bang là cơ quan điều hành cái chương trình này đã yêu cầu 90 triệu Mỹ kim từ trong dịch vụ trong quỹ của Medicaid và Medicare của chính phủ liên bang. Như thế thì họ có thể cho phép chương trình CHIP tiếp tục hoạt động tại tiểu bang Texas tới ngày cuối tháng 2. Nếu mà cơ quan của chính phủ liên bang không có đồng ý tới ngày 9 tháng 12, thì ủy ban có thể sẽ chuẩn bị để mà kết thúc chương trình này vào tháng Giêng. Và họ có thể chuyển những gia đình này vào trong cái chương trình bảo hiểm rẻ, tức là chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama trên mạng Internet. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng khi mà chuyển những cái gia đình như vậy đến cho các chương trình CHIP ở trên mạng healthcare.gov thì cũng có nhiều cái vấn đề. Ủy ban về y tế của tiểu bang trước đây phỏng định là họ có đủ tiền để mà có thể điều hành chương trình CHIP cho tới hết tháng 2. Tuy nhiên, sau cái trận bão Harvey thì họ cũng miễn về cái lệ phí CHIP dành cho những người lãnh chương trình CHIP, đồng thời cũng hủy bỏ về cái việc sẽ co-pay đối với lại những người đang hưởng CHIP, thành ra là cái ngân sách bị thâm hụt. Quốc hội đã cho phép CHIP ngân sách này được hết hạn vào ngày 30 tháng 9, và chương trình này đã có thể có bảo hiểm cho ít nhất là 9 triệu trẻ em trên toàn quốc Hoa Kỳ. Riêng tiểu bang Texas thì trẻ em cũng như là các bậc cha mẹ có cái lợi tức quá cao để mà có thể hưởng được chương trình Medicaid, nhưng lại quá thấp, dưới cái mức 200% của cái mức nghèo của chính phủ liên bang thì họ được hưởng. Và tại tiểu bang Texas, chương trình CHIP đã có thể cung cấp bảo hiểm cho 402.500 trẻ em và 35.000 phụ nữ. Riêng tại quận Dallas không thôi thì có hơn 50.000 trẻ em và 5.800 phụ nữ được hưởng chương trình CHIP. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 29 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày 12 tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi. Chương trình tuổi vàng vào lúc 10 giờ 30, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Thời tiết thì vẫn tiếp tục đẹp nhưng mà không có mưa một chút nào hết Quảng Hưng, cho nên là những người nào mà đem cây vào nhà rồi thì cũng phải nhớ tưới nước, mà ở ngoài cũng phải tưới nước. Chứ không thì là cây chết hết, phải không Quảng Hưng?
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả, là thời tiết cũng rất là đẹp mà khô, có thể bị cháy cũng không chừng. Chúng ta phải tránh đừng có dùng lửa mà không có chịu chăm sóc nó, nếu không thì nó có thể lây lan làm cháy nhà. Tuần sau thì lúc bây giờ chúng ta mới có mưa. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, là trên đoạn xa lộ 30 chạy về hướng đông từ Highway 360 kéo dài sang cho tới lúc 12 đang bị kẹt xe. Và trên xa lộ 360 chạy về hướng bắc cũng vậy, đang có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn 30 kéo dài sang cho tới 183. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.